Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi trên pháp tòa là Thượng tọa Thích Minh Thành, trụ trì chùa Bửu Liên, thành phố Cần Thơ, giảng sư đoàn giảng sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin kính giới thiệu cùng toàn thể các Phật tử. Kính thưa Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp, con cúi đầu cũng thỉnh Ngài phan ban pháp vị cho chúng con được ân chim công đức A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư viện chủ chùa Hải Ấn, và kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng khóa tu niệm Phật hôm nay. Tất cả quý Phật tử, chúng ta đã cùng nhau, mình sống ở trong cái cuộc đời đầy khổ đau, đầy tất cả những cái buồn phiền của cuộc sống. Mà bây giờ quý Phật tử nhờ cái ân đức sâu dày, trước là của Ni Sư, sau nữa là của Chư Tôn Đức Tăng Ni, để rồi hướng dẫn cho quý Phật tử biết thế nào để mà chúng ta tìm lại những cái phút giây an lạc cho chính bản thân mình trên cái con đường mà chúng ta tìm về cái xứ sở của an lạc, tìm về nơi cái chốn mà bình yên của mình đó. Con đường đi của chúng ta không phải là cái con đường bình lặng. Quý Phật tử nên nhớ rằng là quý Phật tử sinh ra ở trong cái cõi trần gian này, chúng ta đến nơi đây bằng cái chất liệu là nghiệp mà. Mỗi một người sinh ra từ nơi thân của cha và mẹ, thì cha và mẹ là do cái nghiệp nó cấu hình. Rồi cha và mẹ đến với nhau cũng là nghiệp, mà người ta gọi là duyên nghiệp. Cho nên rồi cha và mẹ đến với nhau là duyên nghiệp, để rồi cha và mẹ ban bố cho chúng ta những mảnh hình hài của nghiệp. Rồi chúng ta sanh ra trong cái thế giới đầy nghiệp này, rồi chúng ta sống, chúng ta lớn lên, chúng ta ăn, chúng ta làm việc, chúng ta nói chung là sinh hoạt trong cuộc đời này hoàn toàn bằng cái gió nghiệp hết. Cứ nghĩa là nghiệp lực. Ai cũng thế, ai cũng phải bị cái sức hút của nghiệp lực để rồi chúng ta phải duyên theo cái cuộc đời này, rồi chúng ta giống như là những cái hình hài mà không có một cái sức chống chọi gì hết. Chúng ta bất lực vô cùng. Bởi vì nghiệp lực của chúng ta tự tạo ra từ vô thủy, nghiệp lực tạo ra gần nhất là từ quá khứ của kiếp vừa rồi, và nghiệp lực của chúng ta tự tạo trong kiếp hiện tại này. Tất cả những cái vốn liếng nghiệp lực đó nó làm lên một cái sức mạnh thật lớn mà người ta gọi là bảo nghiệp. Chính cái bảo nghiệp này nó đưa đẩy tất cả chúng ta sanh ra trong chốn trần gian này, và cái chốn này là cái chốn mà nó chứa đựng nhiều nghiệp lực lắm đó. Cho nên quý Phật tử sinh ra đó, có nhiều người đó, mình nói rằng là con muốn tìm một sự bình yên trong một phút giây thôi, nhưng mà chúng ta vẫn tìm không được. Rồi bây giờ quý Phật tử trải qua tất cả những cái cuộc sống phong ba của mình, thí dụ như bây giờ thầy nói đó là trong gia đình nho nhỏ của mình thôi, hai vợ chồng sống chung với nhau chưa hẳn gì mà chúng ta có thể chan hòa được nghiệp duyên hết. Vô quan trái bất thành phu phụ mà không phải là ân oán nợ nần thì chúng ta không bao giờ trở thành chồng vợ được. Cho nên nó trần gian là một cái điểm hẹn, là một cái bến đỗ của ân tình mà tất cả chúng ta xuống lên xuống để rồi trao gửi cho nhau hay là thanh toán cho nhau những cái món nợ ân tình đó. Cho nên nếu mà trao gửi cho nhau những món nợ ân tình thì người ta gọi là gì? Là thuận quan trái. Vợ chồng yêu thương nhau, lo lắng cho nhau, chăm sóc cho nhau, có nghĩa là không bao giờ xúc phạm nhau, trân trọng nhau, biết nghe lời nhau. Thì đó người ta gọi là thuận quan trái. Thì cái đó người ta gọi là gì? Cái thuận của duyên nghiệp. Nhưng rồi nếu mà vợ chồng lại thuận thảo với nhau thì chúng ta tạo nên những đứa con của mình, thì chưa hẳn rằng những đứa con đó nó đi theo mình. Có đôi khi cha mẹ sinh ra và lớn lên là cha mẹ biết tạo tất cả những điều phúc lành, cha mẹ biết đến chùa, cha mẹ biết ăn chay, cha mẹ biết làm lành lánh dữ, nhưng mà sanh con ra con nó lại không đi theo mình mà nó tạo nên một duyên nghiệp riêng của nó. Thế rồi tất cả chúng ta lại buồn phiền, lại bị cái nghiệp đó nó làm cho mình nó cứ xáo động hoài, tâm hồn mình chẳng có phút giây nào được bình yên hết. Đó, hoặc là người vợ đi chùa nhưng mà người chồng lại cản, hoặc là chồng muốn đi chùa làm những điều phước mà vợ cứ cằn nhằn hoài. Ở trên Hoằng Pháp, ở chùa ở Hóc Môn đó có nhiều Phật tử lắm. Chồng đi đến chùa Hoằng Pháp để mà tu tập, mà vợ ở nhà cứ cằn nhằn hoài. Không lẽ mình cứ để cho chồng mình ở nhà rồi chồng mình say sưa, chồng mình đánh bài đánh bạc, chồng mình cứ tối ngày mà ăn chơi trác táng sao? Chồng tìm đến một cái nơi yên tịnh của cửa thiền để rồi chồng gửi gắm tâm hồn của mình theo cái lời kinh tiếng kệ, theo cái tiếng A Di Đà Phật ngân nga, thế mà mình không chịu. Hoặc là những người vợ đi đến chùa in đĩa ra để bố thí, hay là làm lành lánh dữ, hay là khuyên mọi người tu tập, hay ngồi ở nhà ăn chay niệm Phật, thế mà người chồng chẳng chịu cho. Cho nên đó chính là những cái duyên lực, những cái nghiệp lực của cuộc đời. Và tất cả quý Phật tử sống ở đây đó, chúng ta hay bị va chạm với cuộc đời đó lắm. Tất cả những cái duyên nghiệp của cuộc sống á, thì chúng ta đã trải qua nhiều hết rồi. Thí dụ như bây giờ thầy nói rằng là có khi bệnh tật nè, bệnh tật nó dày dò cơ thể của mình, nó làm cho mình cũng không được khỏe khoắn. Mình muốn niệm Phật mà nó cứ như thế này hoài, sức khỏe không ổn định thì làm sao mình niệm Phật được. Đó là cái duyên nghiệp riêng tư của mình, người ta gọi là biệt nghiệp đó. Còn có những cái cộng nghiệp như thế này nè, mình đi chùa nhưng mà không biết bao nhiêu người xung quanh mình cứ ghét mình, cứ nói xấu mình hoài, mình lại bị cộng nghiệp như thế. Cho nên ngoài cái biệt nghiệp ra còn có cộng nghiệp. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là có những cái mà thí dụ như là biệt nghiệp, rồi có những cái gọi là cộng nghiệp. Như có một cái cô Phật tử đó, cổ tên là Nguyễn Thị Lan, cổ là Phật tử của cái chùa Linh Sơn ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh á. Thì cái năm khoảng năm 83-84 á, thì hồi đó thì người ta hay đi vượt biên á mà, thì cô cũng đi trên chiếc tàu đi vượt biên như thế. Thầy kể câu chuyện của cô Nguyễn Thị Lan để cho quý Phật tử thấy giữa cộng nghiệp và cái biệt nghiệp của nó như thế nào. Thì khi mà cô đi lên chiếc tàu đó rồi, thì chiếc tàu đó lên đên trên biển cả, trời chuyển mưa đen hết mà chiếc tàu nằm giữa biển cả giống như là một cái hột lúa nằm trên sông vậy đó. Cho nên gió mưa rồi mà màu đen rồi sấm chớp và chiếc tàu ngã nghiêng ngã ngửa trước sóng cả vậy đó. Cho nên mọi người ở trên tàu thì cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát không. Thì lúc bấy giờ cô biết, quý Phật tử biết rằng là cả trải qua một ngày một đêm trên sóng biển như vậy. Lúc bây giờ ở trên giữa hư không mà giữa cái màn mưa nước tầm tã, rồi giữa cơn sấm chớp nó giật giật lên, nó từng hồi như vậy. Bỗng nhiên giữa hư không gọi lên ba tiếng: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Lan. Thì lúc bấy giờ trên chiếc tàu đó thì tất cả mọi người nói: thôi bây giờ liện bà Lan này đi xuống sông, xuống biển đi cho rồi. Đó, người ta nói bây giờ trong Phật tử, trong cái những người trên tàu này nè, người nào tên Nguyễn Thị Lan đâu. Thì cô ấy cổ run quá, cổ sợ, cổ ngồi co ro cúm rúm lại. Đó, thì tất cả mọi người kéo bà Nguyễn Thị Lan ra. Có người thì nói liện bà xuống sông đi để cứu nguyên chiếc tàu chứ. Còn có người thì nói là: thôi chị ơi, chị thông cảm đi, chị hy sinh chứ bây giờ để như thế này, sóng gió dữ dội vậy thì giết nguyên tàu luôn. Bà than, bà khóc, bà năn nỉ như thế nào cũng không được hết. Cuối cùng rồi trên chiếc tàu đó cho bà mượn một chiếc áo phao mặc vô. Rồi những thanh niên lực lưỡng đó, người nếm tay, người nếm chân, liện bà xuống biển. Thì khi liện cô Nguyễn Thị Lan xuống biển rồi đó, thì sóng nó đẩy bà Nguyễn Thị Lan đi thiệt là xa. Thì bà Nguyễn Thị Lan lúc mới vừa liện xuống biển, bà còn ngó lại chiếc tàu, bà đau khổ vô cùng. Thì khi bà vừa ngó chiếc tàu đó thì một cơn sóng thật lớn nó dập lên, nó đánh xuống một cái, nguyên chiếc tàu chìm và chết hết. Chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Lan sống thôi. Thấy không? Vậy thì tất cả những cái người ngồi trên chiếc tàu đó đều có một cái cộng nghiệp, và riêng bà Nguyễn Thị Lan này không có cộng nghiệp trong đó. Thấy không? Thì bà Nguyễn Thị Lan này nằm trên mặt biển lên đên 10 ngày như vậy đó, thì gặp một chiếc tàu của anh nó đi ngang qua, nó vớt bà lên. Rồi nó đem về Anh Quốc luôn. Đó. Cuối cùng rồi khi bà về nước, bà trở lại chùa Linh Sơn, bà mới kể lại câu chuyện là 10 ngày bà nằm trên mặt biển vậy đó. Rồi bà cầu nguyện Quan Thế Âm, bà không biết tại vì sao mà liện con xuống biển và gọi tên con, rồi một cơn sóng nó đập phục xuống một cái là nguyên chiếc tàu chết hết. Thì lúc bấy giờ trong cái mê man trên cái biển á, mà nằm mê man trên biển, thì bà nằm mơ bà thấy một cái bà cụ dẫn bà đi, giống như đứng ở trên một cái nhà lầu vậy đó, đứng trên cái lầu cao, thì mới chỉ xuống cho bà thấy. Thì cái bà cụ đó nói đó, cái cô đó là con đó, cái cô đó là con, tức là một nhóm người đi săn ở trong rừng đó. Trong đó có cô con gái này đi săn nguyên một đoàn người. Thì khi mà săn được một con nai rồi đó, thì cả đoàn người súng nhau, người dao, người búa, người cây được đập con nai. Đập con nai cho nó chết xong rồi bắt đầu xẻ thịt ra cùng nhau mà ngồi ăn một cách hả hê, cười đùa vô cùng luôn. Riêng cô con gái này không ăn. Ngồi đó chứ không ăn. Mà khuyên mọi người đừng có giết con nai nữa, nhưng mà điều đó, mọi người không nghe. Cuối cùng rồi đuổi cô gái này đi ra thiệt là xa, không cho ngồi gần đó. Thì bà cụ nói cái cô con gái không ăn thịt nai thở trước chính là con đó, Nguyễn Thị Lan. Còn tất cả những người mà rượt con nai, dùng dao gậy mà cây đá để mà chọi, để mà đánh, để mà giết con nai là những cái người ngồi trên chiếc tàu đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng cộng nghiệp là gì? Tất cả mọi người cùng chung một nghiệp. Thí dụ như cùng nhau đè cột, đè chân, rồi đè lên mình con heo, con bò gì đó, để rồi súng nhau thọc huyết cho nó chết. Thì cái người mà cầm dao đập thọc cho nó chết đó, thì cái người đó bị nghiệp nặng nhất. Và tất cả 3-4 người nấu nước sôi cạo lông nó thì nghiệp kế đó, rồi xẻ thịt ra rồi cùng nhau ăn uống, phải không? Có người đó thì đứng cười chờ đợi chừng nào mần xong rồi mình ăn, thí dụ như vậy. Cho nên đó, cái nghiệp sát của chúng ta nó gồm có cái là tự thân sát nè, rồi đó là quan hỷ sát nè. Tự thân mình sát, rồi quan hỷ sát, rồi giáo tha sát. Giáo tha sát có nghĩa là cái bà đó bà cạo lông con bò hay là đâm họng con heo mà bà không biết cách, mình đứng mình dạy cho bà cách để đâm là giáo tha sát. Còn mình vui khi thấy người ta giết một con heo, vui khi thấy người ta giết một con bò, mình vui vẻ khi thấy mần cắt cổ một con gà mà mình vui theo là quan hỷ sát. Còn cái người tự cắt đó là tự thân sát. Cho nên tất cả những người đó gọi chung một cái là cộng nghiệp sát, cho nên chết chung trên chiếc tàu đó hết. Còn cô Nguyễn Thị Lan vì thoát khỏi nghiệp sát đó, cho nên cô mới khỏi có cái nghiệp sát đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trên cái cuộc sống của chúng ta, ngoài đời thì chúng ta đã bị cái gió nghiệp nó dập dù rồi, mà quý Phật tử bây giờ bước chân vào con đường đạo như thế này, quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Hải Ấn này, quý Phật tử cũng muốn thanh tịnh lắm, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta đã được thanh tịnh. Mình tìm đến đường tu rồi mà cũng chưa chắc gì thanh tịnh, đúng không? Cho nên đường tu học không là đường đầy thảm, nẻo tu hành không thể trải đầy hoa. Có gian nan mới biết được lòng ta, đường ngàn dặm mới hay là ngựa giỏi.
trên cái con đường tu tập của mình, không phải người ta trải thảm cho mình đi, không phải trải qua để đón bước chân tu của mình đâu, mà con đường tu hành là một con đường nó gập ghềnh nè, nó chông gai nè, nó thử thách nè, hố hầm đủ điều hết. Quý Phật tử không khéo chúng ta sẽ đạp trên gai, chúng ta không khéo chúng ta sẽ dấp trên đá, chúng ta không khéo chúng ta sẽ lọt xuống hố hầm của nó. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đây, tất cả chúng ta đều như thế hết, mặc dù ngồi mặc áo tràng lam như thế này mà lọt vô hố hầm hoài, rồi chúng ta bị dắt tất cả những cái cục đá gập ghềnh, rồi tất cả chúng ta bị vướng vào gai nhọn, chúng ta bị hoài thôi, không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy rằng con đường tu tập của mình đâu phải là cái con đường nó suôn sẻ đâu, mà mình muốn được suôn sẻ dữ lắm, nhưng mà con đường của mình không bao giờ suôn sẻ được, không? Ta đang bước trên con đường về bến giác, màu áo lam, màu bát ngát huệ hương, không? Màu áo lam, màu bát ngát huệ hương, xin hóa giải bằng tình thương của Phật những gập ghềnh bên bến giác thanh lương, không? Mà của quý Phật tử nè là màu áo lam, không? Mà quý Phật tử đang tu nè, mình đang tu tập mà, ta đang bước trên đường về bến giác, không? Màu áo lam nè là màu bát ngát huệ hương, xin hóa giải bằng tình thương của Phật đó những gập ghềnh bên bến giác yêu thương. Đề tài hôm nay thầy muốn gửi đến với quý Phật tử là những gập ghềnh bên bến giác. Khi chúng ta tìm về đến đạo tràng rồi thì quý Phật tử thấy rằng chúng ta đang tìm về bến giác đó, cho nên đạo tràng Hải Ấn hay là đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn hay là đạo tràng gì đó mà quý Phật tử tập trung để tu học, tức là quý Phật tử đang lần bước đi về bên bến giác của nó. Mà trên bến giác mà quý Phật tử đi, những bước chân của mình đi không phải đi xa như Trần Quyền Trang tìm đạo đâu, mà quý Phật tử từ nhà đến đây thôi, hoặc là ngồi từ hồi sáng tới bây giờ thôi, nhưng mà cái đoạn đường trở về bến giác của quý Phật tử không biết gặp bao nhiêu là gặp ghềnh, bao nhiêu là hiểm trở của nó. Những gặp ghềnh ở đây có nghĩa là những cái hút mắc ở trong tâm mình, những gặp ghềnh ở đây là những cái vướng víu trong tâm mình, những gặp ghềnh ở đây là những cái bế tắc trong tâm mình. Rồi mình không biết mình niệm Phật như thế nào cho đúng, mình làm từ thiện như thế nào cho đúng, rồi mình ăn chay như thế nào cho đúng, mình lễ Phật như thế nào cho đúng. Nói chung là tất cả những cái đó là gặp ghềnh trên bến giác của mình. Mà nếu chúng ta không có những cái để mà chúng ta hóa giải, chúng ta làm cho những gặp ghềnh đó nó mất đi, giống như chúng ta đi trên con đường đi về bến giác rồi, có những cái tảng đá, có những cái gập ghềnh mà quý Phật tử không biết dọn dẹp những gập ghềnh đó, không dùng tất cả những cái thanh gươm trí huệ của mình để mà mình chặt tất cả những cái gai rừng, mình chặt cho nó sạch đi, để con đoạn đường đi của mình nó không có bị gập ghềnh, nó không có bị gai góc, nó vướng víu cái chân của mình. Quý Phật tử phải làm sao cho nên đoạn đường đi của mình nó phải được thông thoáng. Mình phải hiểu một cách cặn kẽ, mình niệm Phật như thế nào cho đúng, niệm Phật như thế nào đừng có hao tổn công đức niệm Phật của mình, mình niệm như thế nào mà để cho mình được no đủ, chứ nếu không thì mình sẽ gặp ghềnh bên bến giác liền, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng đầu tiên hết, khi mà quý Phật tử mới phát tâm Bồ Đề, người ta nói sơ phát tâm tức thân thành Phật, người nào mới phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm mới vừa rồi vừa chớm nở thôi là Phật liền đó. Cho nên những cái người nào mà mới phát tâm Bồ Đề rồi đó thì thân của họ là Phật, tâm của họ cũng là Phật. Cho nên con mắt của họ nhìn thế giới này đều là Phật hết. Người mới phát tâm Bồ Đề nhìn ai cũng dễ thương hết, bởi vì con mắt của mình là con mắt của Phật. Lời nói ra là lời nói yêu thương, bởi miệng của mình là miệng của Phật. Khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề một thời gian, chúng ta quy y Tam Bảo rồi, chúng ta đi lần, chúng ta tụng kinh được nhiều rồi đó, thì chúng ta bắt đầu lâm dấp vào trong cái vấn đề gặp ghềnh của nó. Mình đi tu nhiều, mình ăn chay trường, mình ăn chay nó 1 tháng 10 ngày, mình ăn chay 1 tháng 5 ngày, mình ăn chay 1 tháng, thí dụ như là 1 năm 3 tháng như thế. Có nghĩa là cái ăn chay của mình đó là mình cứ phát tâm mình ăn chay mà chẳng biết mình ăn chay để làm cái gì hết. Cho nên quý Phật tử nhớ như thế này, đó là ăn chay không phải là ăn để cho lấy có, ăn chay không phải để ăn cho qua loa, ăn chay không phải là để bữa nay rầm ăn đi để ngày mai ăn mặn lại, không phải. Mình ăn chay như thế nào cho nó đủ nghĩa để cho cái buổi ăn chay của mình nó hoàn toàn có công đức, phải không? Ăn chay mà nó có công đức chứ không phải ăn chay để rồi nó mất sức, phải không? Cho nên quý Phật tử thường thường đó 14, 15 ăn chay thì gán đi, lỡ rồi bây giờ phát nguyện với Phật rồi là ăn chay tháng 2 ngày 14, 15 thôi bây giờ kệ nó, ăn qua lo đã đi, trái chuối chín rồi xịt nước tương lên cũng được. Ăn như thế thì ăn chay có nghĩa là mình trả nợ cho Phật. ăn chay như thế không bao giờ có công đức, phải không? Ăn chay mình phải hiểu như thế nào, ăn chay là niệm Phật đó. Chừng nào quý Phật tử thấy mình ăn chay là mình đang niệm Phật thì quý Phật tử ăn chay đó mới đầy đủ công đức, phải không? Mình ăn chay mà mình ăn cái kiểu đó thì không bao giờ nó trọn vẹn được. Ăn chay như thế thì không bao giờ thành tựu được công niệm Phật. Ăn chay như thế thì không bao giờ thành tựu được cái hạnh lành của mình. Mà ăn chay như thế tội thêm, không, mình tội thêm chứ gì nữa. Đức Phật nói đó, sát sanh có nghĩa là đoạn mất sinh mệnh. Mà sát sanh nó gồm có hai cái: tự mình sát sanh, tức là tự mình giết mình, và mình giết người khác. Cho nên đó, mình giết người khác đâu phải cầm dao mà giết người ta là tội sát sinh đâu, mà mình mắng, mình chửi, mình dùng con mắt ác của mình nhìn người ta, tức là mình đang sát người ta rồi. Mình dùng cái miệng ác của mình để mà mình chửi mắng người ta, tức là mình đang sát người ta rồi. Cho nên mình dùng cái tư tưởng độc của mình để mà mình suy nghĩ về người ta, tức là mình đang sát người ta rồi. Mình làm cho người ta mất hột giống bồ đề, mình làm cho người ta thối chuyển tâm bồ đề, mình làm cho người ta mất hết niềm tin, mình làm cho người ta không còn bước chân đến đạo tràng nữa, tức là mình đang phạm vào giới sát rồi. Chứ đâu phải cầm cây dao cắt cổ con gà là sát đâu. Mà thầy nói với quý Phật tử rằng nếu cầm dao cắt cổ con gà, thân này đền mạng kia thôi. Mình cắt con gà cắt lại về. Nhưng mà đoạn mất niềm tin của một người khác là đời đời kiếp kiếp không còn có gặp được thân người. Bởi vì sao vậy? Đoạn mất niềm tin người ta có nghĩa là đoạn mất hột giống trí huệ của người ta, đoạn mất đi pháp thân huệ mạng của người ta. Cho nên mình làm cho một người thối chuyển bồ đề tâm, tức là cái sát nghiệp đó là sát nghiệp của vô lượng kiếp đó. Cho nên mình phải hiểu như thế nào là cái nghiệp sát của mình. Còn mình ăn chay theo kiểu đó, đó có nghĩa là mình tự sát lấy mình. Có nghĩa là mình đoạn mất đi sức khỏe của mình từng lúc, có nghĩa là gì? Là từng phần xác, không? Cho nên khi mà mình giết mình, mình lấy cái uống thuốc độc mình giết mình, có nghĩa là toàn phần xác, có nghĩa là mình giết liền mình, nhưng mà ăn chay cái kiểu của mình, ăn đại, ăn qua lo, ăn cho nó qua cái ngày 14, 15 thôi, tức là từng phần xác. Cái ngày ăn chay của mình là cái ngày thanh tịnh từ bi yêu thương, mà mình như thế, mình đã phạm giới xác trong tâm mình. Mình phạm giới xác trong tâm mình rồi. Đâu gọi là tự sát đó. Mình phạm giới sát trong tâm của mình. Cho nên quý Phật tử ăn chay như thế nào để cho thành tựu được Nam Mô A Di Đà Phật kìa, để cho cái gập ghềnh trong cái chế độ ăn chay của mình nó không còn bị nữa. Mình ăn chay ở đây có nghĩa là mình trân trọng sự yêu thương, phải không? Mình ăn chay có nghĩa là trân trọng yêu thương. Cái chữ chay ở đây là gì? Là sạch. Người Việt Nam mình gọi là chay, C-H-A-I cà rớt chay. Tại vì mình đọc trại đi cái tiếng trai của Trung Quốc, trai là trong sạch. Ăn chay còn gọi là ăn lạc. Ăn lạc có nghĩa là gì? Chữ lạc mình cũng gọi phiên âm của người Trung Quốc thôi. Người Trung Quốc gọi ăn lạc là vui, L-A-C nặng, ăn lạc là vui. Còn người Việt Nam mình chữ lạc ở đây L-A-T là lạc. Một cái lạc là vui có nghĩa là gì? Mình ăn một buổi ăn của mình mà không có cái nỗi đau, nỗi buồn của một chúng sanh trong bữa ăn của mình. Cho nên mình vui. Phải không? Mình vui. Còn ăn lạc ở đây không phải là lạc muối, lạc nước mắm, lạc nước tương, mà ở đây mình ăn lạc có nghĩa là trong mâm cơm của mình không có vị mặn của máu và nước mắt của chúng sinh, cho nên mới gọi là ăn lạc, hiểu không? Cho nên khi mà mình ăn chay, mình ăn lạc như vậy có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, con quy y Tam Bảo, con là một chúng sinh vừa quay đầu, chúng sanh kia cũng là một chúng sanh, nhưng mà tội của chúng sanh đó còn nặng quá, chưa kịp quay đầu. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con không đem cái miệng của chúng sinh này mà con nuốt những thân thể của chúng sinh kia. Bây giờ quý Phật tử thấy rằng đó, mình coi cái bao tử của mình, cái dạ dày của mình hiện tại bây giờ, nếu mà mình còn ăn mặn thì cái bao tử của mình có phải là một nghĩa trang mà tẩn liệm không biết bao nhiêu linh hồn ở trong đó không? Một nghĩa trang tập thể rõ ràng. Cho nên con không muốn cái bụng của con là một mồ chôn tất cả chúng sinh khác. Cho nên ăn chay là trân trọng mạng sống. Bạch Đức Thế Tôn, thân hữu tôn ti, mạng vô thượng hạ, có nghĩa là cái thân của con và thân của chúng sinh kia nó có lớn có nhỏ, nhưng mà sự tham sống sợ chết không có lớn và có nhỏ. Bạch Đức Thế Tôn có nghĩa là thân mình to này, con gà nó nhỏ hơn. Thân hữu tôn ti, cái thân thì có nhỏ có lớn, nhưng mà mạng vô thượng hạ, cái sự tham sống sợ chết thì người nào cũng giống nhau hết. Mình đối đầu với cái chết thì mình run rẩy, mình sợ hãi, thì con gà đối đầu với cái chết nó cũng run rẩy sợ hãi như mình. Cho nên mình trân trọng mạng sống mà mình ăn chay chứ không phải ăn qua loa. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng đó, mình ăn chay ở đây không phải là trả nợ cho Phật, hay là mình tạo cái điều gì đó mình đổi với Phật, Bạch Đức Thế Tôn, ngài con cầu nguyện cho ngài con bán được cái nhà này, con ăn chay một tháng. Rõ ràng mình đổi với Phật sao, phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ rằng ăn chay là trân trọng mạng sống của một chúng sinh, chứ không phải đem cái chuyện đó mà đánh đổi với Phật, đánh đổi với thần linh được, phải không? Cho nên mà người nào mà dám ăn chay kiểu đó thì không có công đức mà nó thất đức vô cùng, phải không? Cho nên tất cả những chuyện của mình làm nó gặp gền bên bến giác. Mình ăn mà mình không hiểu là lý do nào để mình ăn chay, và mình dám ăn chay để làm gì, phải không? Dám cho con thi đậu, con ăn chay 3 ngày. Mình đổi với Phật cái chuyện đó thi đậu hay không là do sự ham học của mình và do cái phúc của mình kìa. Nhiều người người ta nói rằng là học tài thi mạng, học thiệt là nhiều mà thi rớt hoài. Học nhiều có nghĩa là tài của mình có, nhưng mà thi rớt bởi vì cái đức của mình không có. Con người ta mà muốn được thành công trên con đường đạo, hay thành công trên đoạn đường đời của mình, tất cả mọi thứ đều phải có cái tài và cái đức. Thế nhưng mà Đức Phật dạy, nếu mà mình không có cái tài đi nữa, nhưng mà cái đức mình có, mình vẫn có thể thành công, phải không? Cho nên cái tài người ta gọi đó là 5% của cái người ta gọi là thiên tài, hay gọi là cái gì đó, gọi là thần đồng, là 5% thôi. Cái đó là cái tài của mình, tức là thần đồng hay là thiên tài gì đó là 5% thôi. Nhưng mà cái đức của mình là 95% sự chăm chỉ và cần cù nó mới tạo nên cái đức. Cho nên lỡ mà mình không có 5% của thần đồng hay 5% của thiên tài, 95% cái cần cù tạo nên cái đức, mình vẫn thi đậu được, phải không? Còn nếu mình được thêm một cái nữa là thần đồng hay thiên tài thì mình đạt 100% thôi, có gì đâu. Cho nên quan trọng cái học hành của mình là cần cù và chăm chỉ, nó tạo nên cái phúc cho riêng mình. Cho nên đứa học sinh nào mà có cái phúc rồi đó thì thi đậu à. Không cần phải giái với Phật hay là giái với trời gì, con ăn chay 3 ngày giái cho con đậu. Thầy nói với Phật tử giái ăn 3 năm cũng không đậu luôn nữa, nếu mà mình không có cái đức chăm chỉ học hành, phải không? Cho nên mình ăn chay mình làm sao đừng cho nó có những gặp gần. Đoạn đường đi về bến giác của mình đừng bao giờ để cho tất cả những gai góc của hai bên đường nó cứ quấn quýu cái chân của mình hoài. Đừng để cát bụi của cuộc đời nó làm cho mình cứ dấp té hoài, phải không? Có đôi khi mình cũng dấp té hoài chứ gì, phải không? Đường tu học thì đâu có ai rải qua trải thảm cho mình đi đâu, cho nên nó nhấp vô, nó gặp gờn dữ lắm, cho nên dấp té hoài à. Nhưng mà có nhiều người té rồi nằm dạ luôn, phải không? Thưa ni sư, con vô trong chùa của ni sư, con tu tập nhiều lắm, nhưng mà con gặp cái ông đó là con không có muốn tu miếng nào hết á. Mà sao Phật tử ở trong chùa con nhìn ai cũng có thiện cảm hết á, mà con nhìn cái ông đó tự nhiên con không bao giờ có thiện cảm với ông. Té rồi nằm dạ luôn, phải không? Cho nên chúng ta đi đến đạo tràng, quý Phật tử nhớ là đến với Phật. Mà đến với Phật ở đây nó có hai nghĩa, không phải đến với ông Phật trên chánh điện không đâu. Mà đến với Phật là đến với tình thương trong lòng mình. Phật là gì? Là yêu thương. Phật là gì? Là đấng từ bi, là yêu thương chứ gì nữa. Mà Phật là gì? Là giác ngộ, là sự sáng suốt. Cho nên Phật là yêu thương, Phật là sáng suốt. Điều đó là quý Phật tử đến đạo tràng vì yêu thương và sáng suốt, chứ không phải vì đến vì cái ông đó hay cái bà kia. Cho nên mình đi tu, mình niệm Phật mà mình bị cứ bị gặp gần đó mà mình cứ lắp chắp té hoài, rồi mình dấp té mình nằm dạ luôn, có nghĩa là mình bỏ đạo tràng đó. Mình không thèm đến mình niệm Phật nữa là mình dấp té luôn rồi. Cho nên quý Phật tử nhớ là khi chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta còn mang cái thân người mà chúng ta còn có cái chất người. Cho nên Đức Phật nói tất cả quý Phật tử đều có quyền giận. Đều có quyền giận. Người nào mà nói sống ở trong đời này con hết giận rồi thì người đó không bao giờ thành Phật được, biết không? Cho nên trong con người của chúng ta nó có một cục lửa, mà cái người nào biết sử dụng lửa đó thì làm soi sáng gia đình, rồi sưởi ấm gia đình, rồi chín nồi cơm soi ấm nước, nếu biết sử dụng lửa. Còn nếu không biết sử dụng lửa đó thì cầm lửa trên tay rồi phỏng tay rồi cháy nhà luôn. Cho nên Bồ Tát cũng là một chúng sanh thôi, hiểu không? Bồ Tát là một chúng sanh đã giác ngộ, còn mình chúng sanh chưa giác ngộ chứ có gì đâu. Cho nên Bồ Tát là một chúng sanh giác ngộ, là một chúng sanh biết xài lửa. Còn mình là một chúng sanh chưa giác ngộ, có nghĩa là chưa biết xài lửa. Cho nên mình phỏng tay mình cháy nhà, có nghĩa là mình dùng cái lửa đó biến thành quả ngục A Tỳ. Sân hận đốt mình, đốt người, mắng mình rồi mắng người, ngậm máu phun mình trước dơ miệng mình, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Cho nên mình sử dụng lửa đó, cái lửa sân của mình đó, mình đốt hết tất cả rừng công đức của mình, nhất niệm sân tâm khởi năng thiêu quảng phảnh công đức chi lâm, Cho nên một niệm sân của mình đốt hết rừng công đức, cho nên chính cái đầu lửa sân đó mà nó làm cho mình phải đốt hết công đức của mình, đốt hết cảnh giới người và trời của mình, để rồi chúng ta đi lần đến cái lửa của địa ngục, lửa của ngạ quỷ và lửa của súc sinh, gọi là quyết đồ, quả đồ và đao đồ, xuống dưới nằm trong quả ngục ba tỳ, bởi vì sử dụng lửa không đúng, cầm lửa đi ngược gió phỏng tay. Còn Bồ Tát là gì? Là một chúng sanh giác ngộ, chúng sanh biết xài lửa, đâu có đi ngược gió làm cái gì. Cầm lửa đi thuận theo chiều gió, thuận với thế thường, thuận với lòng từ bi, thuận với yêu thương, thuận với tất cả mọi người, cho nên không bị phỏng tay. Cho nên Bồ Tát không bị phỏng tay mới thành thiên thủ thiên nhãn được chứ. Còn mình phỏng tay rồi còn cái tay nào nữa đâu mà thiên thủ, phải không? Cho nên cầm lửa như thế là thuận theo con người, không bị phỏng tay và không có đốt nhà. Cho nên Bồ Tát không đốt nhà, cho nên Bồ Tát mới có nhà Bồ Tát ở. Còn mình mất nhà mất cửa rồi thì tự nhiên mình xuống địa ngục mình ở chứ có gì đâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bồ Tát Quan Thế Âm biết sử dụng lửa, cho nên nó không biến thành quả ngục A Tỳ mà nó biến thành quả quan tam muội. Cho nên ngoài sao Đức Phật có hào quang, ngoài sao Quan Thế Âm có hào quang đó. Cho nên người nào nói con tu hồi nào tới giờ con nói thiệt với thầy con không sân miếng nào hết đó, thì thành cục đá, tu riết thành cục đá luôn. Không? Cho nên phải có lửa trong lòng. Ngọn lửa đó là ngọn lửa tinh tấn, nếu chúng ta biết sử dụng nó. Còn không biết sử dụng nó thì nó sẽ trở thành ngọn lửa sân, ngọn lửa tham, ngọn lửa si mê. Cho nên thầy nói với quý Phật tử là trong bộ phim Tây Du Ký đó, tại sao mà thầy trò Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh ngang cái quả Diệm Sơn mà bị lửa nó đốt? Không? Đường Tăng là ai? Là tất cả chúng ta đang ngồi tu tập ở đây nè, là Đường Tăng đó. Tề Thiên là lý trí của Đường Tăng, Bát Giới là tình cảm của Đường Tăng, Sa Tăng là sức chịu đựng của Đường Tăng, còn Tiểu Bạch Long là gì? Là vượt lên chính mình của Đường Tăng. Cho nên mỗi người của chúng ta đều có thầy trò Đường Tăng đi theo hết, còn có bốn vị đệ tử đi theo mình hết đó. Mỗi một người là một Đường Tăng đi thỉnh kinh. Khi mà chúng ta quay về bến giác là chúng ta đang thỉnh kinh đó. Nhưng mà quý Phật tử đi thỉnh kinh sẽ gặp gần trong gai dữ lắm. Cái gặp gần đầu tiên là gì? Là quả Diệm Sơn. Tất cả chúng ta ngồi trong đây, tại sao chúng ta gặp cái quả Diệm Sơn? Bởi vì đó là gì? Ngọn lửa tham trong lòng mình. Cái ngọn lửa tham trong lòng mình mà chủ của ngọn lửa tham, cái ngọn núi lửa đó là ai? Là Ngu Ma Dương, là Thiết Phiến, là Hồng Hài Nhi. Mà Ngu Ma Dương là ai? Si. Vợ của Si là ai? Sân, là sát. Con của Si và sân là ai? Tham, là Hồng Hài Nhi. Cho nên mới có bi lớn thôi mà tự xưng là đại dương, là tham vọng điên cuồng của Hồng Hài Nhi. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đây nè, chúng ta có cái si Ngu Ma Dương trong đó, chúng ta có lòng tham la sát ở trong đó, gồm một đứa con sinh ra cái lòng, cái sân, sân, cái sân của la sát trong đó, rồi cái si này nó kết hợp với cái sân này, nó sinh ra cái tham là tham vọng điên cuồng. Cho nên quý Phật tử đi, chúng ta niệm Phật một thời gian rồi đó, mà chúng ta thấy rằng là tôi niệm Phật ở đây đó, là trong cái đạo tràng của ni sư này đó hả, là lâu nhất đó. Không tin quý bà, quý cô, quý ông hỏi ni sư coi, tôi là người đầu tiên khi mà ni sư mới mở cái khóa niệm Phật này, tôi đầu tiên nè, tôi bự nhất. Cho nên bây giờ ai muốn tu phải thông qua tôi một cái, tức là Hồng Hài Nhi rồi. Mình tu bao nhiêu dữ vậy, còn con nít như thường, con nít là Hồng Hài Nhi, nhưng mà tự xưng là đại dương, công đức của mình có chút xíu mà mình cứ tự hào hoài, tu phải qua mình, phải không? Không tu là không được đó. Rồi bắt đầu làm chủ nguyên một đạo tràng, là muốn tu, ai muốn xin phép, ai muốn vô tu gì phải qua, phải qua tôi mới được. Riết rồi cái bắt đầu là làm chủ Phật tử, xong lên làm chủ của ni sư luôn, phải không? Ni sư muốn thu ai vô ở trong đây rồi thì ni sư phải thông qua con, phải không? Đúng bây giờ chính là Hồng Hài Nhi đó. Cho nên người nào tu như vậy là đánh mất lý trí của mình, mà lý trí là tề thiên, cho nên bị Hồng Hài Nhi phun lửa cháy áo quần hết, vì tham vọng mình đốt lý trí của chính mình. Ở trong đây có ai bị tham vọng đốt lý trí của chính mình không? Hả? Có ai bắt ni sư phải thông qua mình không? Có không? Ở trong đây không có, nhưng mà thí dụ như quý Phật tử nào mà coi chừng gần bị Hồng Hài Nhi phun lửa mà lý trí bắt đầu bị cháy áo quần đó, tề thiên bị cháy luôn mà, thì lúc bấy giờ hãy coi lại. Bộ phim Tây Du Ký không phải để cho chúng ta coi đánh đóng hay là biến hóa hay là phép màu gì đâu. Mà trong bộ phim Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân muốn dạy cho chúng ta con đường tu tập của mình phải trải qua tất cả những gập ghềnh đó. Mà mình là người con của Phật thì mình phải biết gập ghềnh đó nằm ở đâu, để rồi mình hóa giải. Chứ không thôi mình cứ đi gập ghềnh nhấp nhô hoài biết chừng nào tới. Nhiều khi té nằm dạ mà không hay nữa. Cho nên đó, người nào tu mà cái si mê của mình là ngu ma dương. Si mê là gì? Mình không biết cuộc đời này là giả tạm. Ngu ma dương đâu có biết đâu, cuộc đời này rất là giả tạm. Sở dĩ mang cái đầu con trâu như vậy đó là biết nó ngu dữ lắm rồi. Phải không? Si mê dữ lắm rồi là cái tâm cố chấp. Cái tâm cố chấp của mình là cái tâm mọc hai sừng lên luôn đó. Đã cái đầu nó cứng mà còn thêm hai cái sừng chồng vô nữa, có nghĩa là cố chấp. Con người nó ngoan cố, không có biết sửa đổi, tức là tâm si mê. Phải không? Tâm si mê của mình tức là đi vào trong đạo rồi, đọc kinh sách rất nhiều, niệm Phật cũng nhiều rồi mà không hiểu cuộc đời này là vô thường ngắn ngủi. Cuộc đời này nó ngắn dữ lắm, mà tại sao chúng ta không biến cuộc đời này thành nụ cười mà gieo cho cuộc đời này những nỗi khổ đau hoài vậy? Cuộc đời này ngắn ngủi, tập hợp với nhau ngồi trong đạo tràng này là một cái điều rất là may mắn, rất là diễm phúc rồi. Tại sao chúng ta không trân trọng những giờ phút gần nhau, để rồi chê bai nhau, chỉ trách, chỉ trích nhau, rồi chà đạp nhau chi vậy? Nó ngắn ngủi vô cùng mà không sử dụng thời gian đó để yêu thương nhau, đó là ngu ma dương đó. Người nào mà còn thấy cuộc đời này đó, mình biết rằng đó, mình sống có 70-80 tuổi thôi, thì 50-60 năm đã trôi qua rồi, mình đã cống hiến cho cuộc đời quá nhiều, khoảng thời gian còn lại đây nè, mà mình không cung phụng, mình không phục vụ, mình không mà lễ bái, mình không hiểu được, và mình không biết quỳ bên chân Phật, thì uổng vô cùng. Cho nên quý Phật tử nhớ, mình phải làm sao sáng suốt hơn một tí nữa, để mình tránh cái đầu của ngu ma dương đi. Có nghĩa là cuộc đời quá ngắn ngủi, vô thường nó chợt đến chợt đi, mình không biết là mình chết lúc nào. Cứ mỗi một buổi sáng thức dậy là con quỷ vô thường bước đến gần mình một bước, có nghĩa là cái chết luôn luôn lúc nào cũng rình rập lấy mình. Thế mà mình cứ hằng học lẫn nhau, rồi mình liếc, mình thấy lẫn nhau để làm gì, rồi mình sầm xì lẫn nhau để làm gì. Cho nên quý Phật tử biết rằng đó, từ khi mà chúng ta ở cái cõi thiên đường đó, chúng ta sống ở trong cái tình cảm yêu thương đó, quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng có ánh sáng hết đó. Mà ánh sáng nó phát ra từ trong trái tim, ánh sáng nó phát ra từ con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, và 84.000 lỗ chân lông của quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng phát ra ánh sáng yêu thương hết đó. Thì lúc bấy giờ cuộc đời nó đông quá, cõi trời nó đông quá đi, cho nên thiên chủ mới đưa một số người đi xuống giường địa đàng, trong đó có quý Phật tử đang ngồi ở đây. Xuống giường địa đàng rồi thì quý Phật tử toàn thân cũng còn ánh sáng nhiều lắm, con mắt cũng có ánh sáng, lỗ tai cũng có ánh sáng, nói chung lục căn đầy đủ ánh sáng, và trong trái tim của mình cũng phát ra ánh sáng nữa. Gặp nhau đâu có nói chuyện bằng miệng đâu, nói chuyện bằng trái tim không à. Có nghĩa là ánh sáng trái tim nó thay đổi màu sắc, có nghĩa là con người hiểu nhau. Mà nói bằng cái ánh sáng của trái tim, bằng ngôn ngữ của trái tim thì con người không bao giờ hiểu lầm nhau. Quý Phật tử biết ngày xưa cái miệng mình cũng phát ra ánh sáng nữa, cho nên nói chuyện với nhau bằng ánh sáng của đôi môi, cho nên không bao giờ gây lộn. Phải không? Rồi một ngày kia bất chợt có một con quỷ, nó đứng sau lưng những cái con người của chúng ta. Con quỷ đó nó biến dạng vô cùng, có đôi khi nó biến thành cái đầu màu đỏ, có đôi khi nó biến thành cái đầu màu xanh, có đôi khi nó biến thành cái đầu màu đen, có khi nó hai mắt, có khi nó ba mắt, có khi nó một mắt, có khi nó không có con mắt nào hết, có khi nó hàng vạn con mắt. Nó cứ hiện ngoài sau lưng mình hoài, mà mỗi lần nó hiện sau lưng là quý Phật tử tắt hết ánh sáng yêu thương. Thế con quỷ đó tên của nó là con quỷ vô minh, mà nó đứng sau lưng mình nó hiện ra màu đỏ, tức là sân hận với nhau thì tắt đi ánh sáng yêu thương. Hiện con quỷ màu xanh là lòng tham của mình trỗi dậy, tắt đi ánh sáng yêu thương. Rồi hiện ra con quỷ màu đen là si mê của mình, tắt đi ánh sáng yêu thương. Nó hiện ra con quỷ không có con mắt nào hết, có nghĩa là không thèm nhìn cái gì đúng cái gì sai hết đó. Người ta khuyên mình đi chùa niệm Phật, trời ơi giờ này mà còn đi chùa nữa mấy bà này, mê tín dị đoan quá. Mà không hiểu đi đến chùa là khoa học, là hiện đại, là xây dựng cuộc đời này cho nó gần gũi với nhau, nó xích lại gần nhau. Cho nên những người nào phát biểu như thế tức là con quỷ không có con mắt đang đứng ngoài sau lưng mình. Còn con quỷ có hai con mắt có nghĩa là gì? Con quỷ đó bình thường nhưng mà liếc ngang liếc nhọc, liếc người này liếc người kia, nhìn lỗi người này đem qua nói người kia, nhìn lỗi người kia đem qua nói người này. Còn có đôi khi con mắt có một cái mà thôi. Có nghĩa là những người mà con quỷ nó có sau lưng một con mắt, có nghĩa là đến chùa rồi, không biết quá giải, không biết quyền biến gì hết á. Có nghĩa là không biết tùy duyên tùy thuận gì hết đó. Thí dụ như bây giờ có một cái cô đó đi đến chùa phát tâm để mà tu khóa niệm Phật, thì trong cái nội quy của khóa niệm Phật như vậy như vậy như vậy đó, để dành cho tất cả chúng ta là những người tu khóa niệm Phật lâu ngày. Còn cái cô này cũng mới phát tâm thôi, cũng lỡ cũng phạm một chút mà mình bắt buộc phải đi theo nội quy như vậy. cứ bắt buộc hoài, cứ bắt buộc hoài như thế thì cô kia tu con lần một đi về luôn, trốn sợ quá. Cho nên mình phải tùy duyên. Bây giờ chúng sanh này mới phát tâm đi vào đạo, mình có thể xí xóa, mình có thể làm cho con người ta đi vào trong đạo được một cách nhẹ nhàng. Đó là mình không bị con quỷ một mắt nó đứng sau lưng. Con quỷ một mắt là con quỷ nó cứ một kiểu một thôi, nó không biết tùy thuận chúng sinh, không biết ngũ giả tùy hỷ công đức đó, phải không? Cho nên tất cả những cái đó nó làm cho con người của chúng ta nó mất đi ánh sáng yêu thương. Chứ ngồi hồi xưa đó thì quý Phật tử đó là người nào cũng có ánh sáng yêu thương hết. Nhưng mà từ khi cái con quỷ đó đứng sau lưng rồi, con mắt của mình mất đi ánh sáng, lỗ tai của mình mất đi ánh sáng, lỗ mũi mất đi ánh sáng, cái miệng mất đi ánh sáng, thân thể của mình mất luôn ánh sáng, trong tâm của mình mất luôn ánh sáng, và trong trái tim của mình tắt luôn ánh sáng nữa. Cho nên quý Phật tử càng ngày chúng ta lại càng xa nhau nhiều hơn. Ngồi sát bên vậy chứ rồi xa nhau hoài. Mới hồi sáng này gần nhau chút, trưa trưa cãi chút xíu thôi, một chuyện nhỏ xíu thôi là xa nhau rồi đó. Cho nên cái ngôn ngữ, cái miệng mình ngày xưa nói bằng ánh sáng cho nên không hiểu lầm nhau. Còn bây giờ cái miệng của mình nói bằng ngôn ngữ của tối đen á. Ngôn ngữ của tối đen cho nên dễ hiểu lầm nhau lắm. Mình nói cái chuyện này mà bà kia bà hiểu kiểu khác, bởi lỗ tai bà tắt rồi. Cái miệng mình cũng tắt luôn. Miệng mình không sáng, lỗ tai bà kia cũng không sáng, cho nên mình nói không phải ý đó mà bà hiểu lầm, bà giận mình. Bởi vì sao? Mình nói nó không đủ ánh sáng, là lỗ tai của bà cũng không đủ ánh sáng để tiếp nhận. Cho nên cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau bằng bóng đêm, tức là si đó. Nói chuyện với nhau bằng ngu ma dương không mà. Nên rồi làm sao mà hiểu nhau được? Đó, chính cái chỗ đó, ngu ma dương đó, nó mới kết thân với vợ nó là lòng sân, là la sát nữ, là thiết phiến công chúa. Hãy mà có si là sân. Cái người nào người ta hiểu biết người ta đâu có sân chi. Cái người hiểu biết, cái người sáng suốt, tức là họ hóa giải cái lòng sân liền. Hóa giải lòng sân liền. Có một lần thầy có ở đây hay là một đạo tràng nào đó, thầy có kể câu chuyện đó là Hòa Thượng Mã Tổ đang tu ở trên núi, quan tướng quốc Bùi Hưu ổng tìm đến Mã Tổ, ổng mới hỏi một câu, dẫn binh lính mình nghe rầm rầm rộ rộ đi vô chỗ cái núi đó để mà hỏi Mã Tổ. Bây giờ tôi hỏi Hòa Thượng một câu nè, Hòa Thượng nói cho tôi thấy thì tôi mới tin được, chứ còn nếu không thấy đó là tôi đuổi Hòa Thượng xuống núi liền, không có nói gì hết đó. Quan tướng quốc mà, tể tướng đó. Thì bắt đầu cái Hòa Thượng Mã Tổ ngồi bình lặng vậy đó, rồi thì ngài cứ hỏi đi. Thì ông quan tướng quốc này ông nói rằng là địa ngục ở đâu, rồi Tây Phương Cực Lạc ở đâu, chỉ cho tôi thấy một cái thôi. Lúc bây giờ Hòa Thượng Mã Tổ mới từ tốn trả lời, cái đồ si mê của ông mà cũng đi hỏi Tây Phương và địa ngục nữa sao? Thì quan tướng quốc Bùi Hưu tức giận vô cùng, rút cái kiếm ra. Thì vừa rút ra, nó rút ra một đoạn thôi, rút cái kiếm ra khỏi vỏ một đoạn thôi, thì Mã Tổ nói địa ngục đó, địa ngục là sân hận. Không? Địa ngục là si mê, địa ngục là sân hận, địa ngục là không biết phải và trái. Địa ngục ở đó đó, địa ngục là sự sát ở trong tâm mình, địa ngục là bản ngã, địa ngục là vô minh, địa ngục là lo sợ. Phải không? Ngài đến hỏi tôi nói một câu thôi, ngài sợ là ngài mất cái tiếng tâm, mất cái danh dự của ngài trước binh lính của ngài, cho nên ngài rút rương ngài định giết tôi chứ gì. Vô minh, địa ngục ở đó đó. Thì ông quan tướng quốc ổng nghe câu nói đó, cái ổng sực tỉnh, ổng mới đẩy cái kiếm vô. Vừa đẩy cái kiếm vô thì Mã Tổ nói Tây Phương Cực Lạc đó. Cho nên đó, quý Phật tử sống ở đây có đôi khi chúng ta sân. Khi mà chúng ta vừa sân lên một cái thì chúng ta, bây giờ mình đâu có gần Mã Tổ phải không? Nhưng mà khi giận lên một cái rồi thì quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng phải là trong cái tư thế chuẩn bị hết. Vừa sân lên phải tập cho nó có một thói quen, vừa sân lên mới nói địa ngục đó, tự mình nói với mình thôi. Ví dụ như giờ quý Phật tử pháp danh là Diệu Tịnh hay là Diệu Hoa, Diệu Huệ gì đó ha, khi mà ai lỡ đạp ngón chân đau của mình một cái, nó đau điếng, đau thấu trời luôn, vừa xong giận lên Diệu Tịnh địa ngục đó, không? Thì lúc bấy giờ đó, khi mà mình có được một cái mình nói là Diệu Tịnh địa ngục đó đó, thì tự nhiên cái sân của mình mất đi liền, cái sân của mình nó nhẹ nhàng liền, nó được hóa giải liền, thì mình mới nói rằng Diệu Tịnh ơi Cực Lạc đó, thấy không? Cho nên địa ngục và cực lạc nằm ở đâu? Nó nằm ngay ở chúng ta thôi. Tại vì chúng ta không vượt qua những cái gập ghềnh trong bên bến giác đó, cho nên quý Phật tử mãi mãi cứ bị những cái gập ghềnh đó làm cho mình tuột lại hoài. Cái gập ghềnh đó làm mình tuột lại hoài, gập ghềnh đó làm mình dấp hoài. Phải không? Nhưng mà thầy khuyên là nếu mà bữa nào mà nó giận quá đó, mà lỡ mà hơi nóng tánh với người ta đó, thì thôi ngày hôm sau vô xin lỗi người ta, vô sám hối ni sư, sám hối với Phật, tiếp tục tu nữa chứ đừng có bỏ luôn. Một lần dấp là một lần biết dạy gượng đứng lên đi làm lại cuộc đời, biết không? Chứ không phải dấp rồi nằm hoài đó luôn, nằm ở nhà luôn, không thèm đi đến đạo tràng nữa, phải không? Cho nên mình sân thì Đức Phật cho phép mình sân. Đức Phật nói rằng là con cứ sân đi, không sao cả. Người nào sân nhiều chừng nào thành Phật phóng hào quang nhiều chừng đó, không? Chứ đâu có làm sao đâu sợ. Cho nên bây giờ mình trên đoạn đường tu tập là một người tập cầm lửa, là một con người tập sử dụng lửa. Cho nên đương nhiên trên con đường tập sự, mình tập xe mình cũng té hoài, tập cầm lửa bị phỏng hoài thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà một lần phỏng là một lần biết dạy, hiểu không? Cho nên không sao hết, đừng có sợ hãi gì cả. Nhưng mình cứ tập, mình cứ tập lần lần. Có một lần té như vậy thì mình mới hiểu gập ghềnh nó cao cỡ nào để mình né, chứ có sao đâu. Cho nên quý Phật tử hãy cố gắng đừng bao giờ để cho những cái mà những cái gập ghềnh trước mặt của mình, để rồi nó làm cho cái tâm của mình mất đi Bồ Đề. Đừng có để cho gập ghềnh đó làm cho mình bị thối chuyển Bồ Đề tâm, phải không? Cho nên gắng làm sao tu tập cho nó đúng. Mình làm sao mình hóa giải liền một lúc, mình đến trong đạo tràng mình làm sao cho đạo tràng phải vui. Đừng có lợn cợn nữa. Nguyên cái đạo tràng như vậy nè mà chưa chắc gì gặp nhau trong cùng một tần số đâu. Ngồi vậy nè chứ không gặp nhau trong cùng một tần số đâu. Bây giờ ngồi trong đây hồi sáng tới giờ có ai lại nói nhỏ nhỏ, cái bà đó mình thấy chơi không được rồi. Bà ỷ bà giàu bà nói chuyện trên trời không à. Thôi tụi mình cái nhóm của mình là cái nhóm bình thường mình chơi với nhau đi. Cái nhóm đó giàu nói chuyện toàn là vàng với cẩm thạch không. Có không? Mình chia nhau vậy làm chi, là không bắt gặp nhau trong cùng một lối sống rồi. Vậy thì cái khóa niệm Phật của mình, câu niệm Phật của mình làm sao tròn, câu niệm Phật của mình làm sao bằng thẳng, câu niệm Phật của mình làm sao mà nó láng lửng được. Vô trong đây ngồi niệm Phật mà lợn cợn, niệm Phật mà nhấp nhô, niệm Phật mà loan lỗ suốt như vậy thì làm sao mà mình thành tựu được câu niệm Phật đây. Cho nên quý Phật tử mãi mãi cứ gặp ghềnh bên bến giác hoài. Thấy gặp ghềnh là sợ, đi qua thì sợ té, mà không dám qua thì đứng lại một chỗ rồi thối Bồ Đề tâm hoài. Cho nên nó bỏ cái công ăn việc làm, bỏ thời giờ quý báu vào trong cái điện Phật, để rồi chúng ta tu tập mà chúng ta không đạt được một cái gì hết. Nghe đằng kia có vàng, cũng xách túi rồi xách len đồ đi, xách cuốc đồ đi dữ lắm, người ta đào thấy vàng, còn mình đứng đó mình đào hoài không có miếng vàng nào hết. Đi vô trong chùa cũng vậy, ni sư nói niệm Phật đi con, niệm Phật là no liền hà. Vô trong chùa thấy cũng cầm chén, cũng lấy muỗng mớ múc ăn gì đó, mà trong chén không có một miếng câu niệm Phật nào hết đó. Ăn chén không không không, tại vì ni sư cho cái chén, mỗi người có một cái chén. Cái chén đó là gì? Tu niệm Phật một ngày trong cái chén đó. Nhưng mà niệm Phật một ngày làm sao trong chén đó nó có A-di-đà, cơm, Bồ Đề. Vô trong đây niệm A-di-đà mà thấy cái chén nó trống rỗng à. Thì người ta ở ngoài người ta nhìn vô, người ta thấy quý Phật tử ngồi trong đây là tu niệm Phật một ngày hết đó. Thấy người nào cũng cầm cái chén có cái muỗng tu niệm Phật một ngày hết đó, thấy múc ăn nữa đó. Nhưng mà có người múc thì có cơm đó, còn có người múc không mà cũng ăn như người ta vậy đó. Cho nên nó hao, nó phí thời giờ lắm. Mình niệm Phật mà mình không ăn được câu niệm Phật, mình niệm Phật mà mình không hưởng được câu niệm Phật, mình niệm Phật mà câu niệm Phật không có hóa giải được tất cả những cái thắc mắc trong lòng mình, như vậy mình vẫn đói suốt cả ngày, phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ rằng là mình niệm Phật phải trọn vẹn câu niệm Phật cho chính bản thân mình mới được. Mình niệm Phật mà mình thấy rằng là bạch thầy, con nghe người ta nói đó là niệm Phật phải miên mật. Miên mật không phải là lấy cái tay kéo hột chuỗi liên tục, không phải. Kéo liên tục như vậy đó không phải là miên mật, phải không? Đâu phải miên mật đâu, kéo hoài ngủ gục cũng kéo nữa, vậy đâu phải miên mật đâu. Bây giờ ngồi trong đây là quý Phật tử đến cái giờ mà ngồi niệm Phật á, thấy ở trên đây niệm, ở dưới đây kéo hoài luôn, nằm ở trên võng ở nhà cũng kéo nữa, mà ngáy dữ lắm luôn mà cũng kéo, phải không? Nằm ngáy kho mà ngón tay cứ kéo hoài như vậy, đâu phải là miên mật đâu. Chữ miên mật ở đây có nghĩa là quý Phật tử phải làm sao câu niệm Phật của mình kính, miên mật là kính, miên mật là không hở. miên mật là một cái gì đó nó kín hết, nó không có hở một chỗ nào hết. Bây giờ quý Phật tử nói là niệm Phật, niệm là gì? Là nhớ. Phật là gì? Là yêu thương, là sáng suốt, là vô ngã, là buông bỏ. Phật là yêu thương, là sáng suốt, là vô ngã, là buông bỏ, là tha thứ, là bao dung, là độ lượng. Phật là bao nhiêu đó, còn chữ niệm là nhớ. Thì mình niệm Phật ở đây, ngoài cái chuyện Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng công đức, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng thọ, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng buông bỏ, mình phải buông bỏ nghe, phải không? Thì như vậy đó, mình niệm nhớ như vậy hoài thì câu niệm Phật của mình mới có thể miên mật và kín đáo được. Mình đi ra ngoài đường, mình thấy một cái người đó, tự nhiên người cái mình đang đứng ngoài bến xe mình chờ xe buýt, thì tự nhiên bà lợi rồi bà nhìn mặt mình, chắc bà nhìn lộn hay gì đó, bà chửi mình tới tấp. Lúc bấy giờ mà quý Phật tử còn nhớ được mình hồi nào tới giờ mình là Phật tử nè, mình niệm Phật không à, mình nhớ được lúc đó, mình sáng suốt được lúc đó là vô lượng quang liền, mình thắng lại liền lúc đó là vô lượng thọ liền. Rồi mình nói A Di Đà Phật, không sao hết, ngày xưa tôi thiếu nợ cô, bây giờ tôi trả nợ cho cô, là vô lượng công đức liền. Lúc bây giờ mình mờ nở một nụ cười an lạc, mình đi là vô lượng buông bỏ rồi, đó là miên mật. Chứ đâu phải đợi tới khi mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng rồi mình cứ kéo sâu chuỗi vậy hoài đâu. Kéo sâu chuỗi vậy hoài là không có miên mật đâu, lộn xộn chứ không có miên mật đâu. Cho nên mình kéo hoài, nó chỉ quen ngón tay thôi, mà mình không có miên mật trong tâm của mình. Nó còn bây giờ nó nói thầy ơi, con nói rằng là ở trong kinh đó A Di Đà nói rằng là mình phải niệm nhất tâm bất loạn. Con ngồi một cục từ sáng tới chiều mà sao nó loạn hoài. Nhất tâm đâu phải ngồi một đống như vậy đâu, phải không? Đức Phật kêu mình nhất tâm là cái tâm của mình nhất, chứ không phải cái thân của mình ngồi một cục thừ lự vậy hoài, đúng không? Từ sáng tới chiều ngồi mà ngủ lên ngủ xuống vậy đó, con ngủ cắn không dám đập, cứ ngã nghiêng ngã ngửa rồi kiếm hoài không thấy nhất tâm ở đâu hết. Thì như vậy quý Phật tử không hiểu được chữ nhất tâm. Chữ nhất tâm nó nằm ở trên ngực của Phật mà quý Phật tử không thấy, đó là chữ vạn đó. Vạn vạn quy nhất, vạn pháp quy nhất, có nghĩa là chữ vạn là nhất tâm đó. Tại vì sao vạn pháp quy nhất? Tại vì chữ vạn nó có nhiều cái nhánh như thế này, có nghĩa là nhất tâm thường chuyển, chứ không phải nhất tâm một đống, không, ngồi một đống đâu phải là nhất tâm. Chữ vạn nằm trên ngực của Phật có nghĩa là gì? Vạn pháp quy nhất, có nghĩa là dạy cho chúng ta nhất tâm thường chuyển, là quay hoài. Mình nhất tâm mà không phải ngồi một đống, nhất tâm không phải là cục đá, nhất tâm không phải là một gốc cây mà bình yên như vậy, không phải. Nhất tâm mà luôn luôn lúc nào cũng chuyển động, đứng một chỗ mà đi ba vòng niệm Phật đó, nhớ không? Đó là nhất tâm thường chuyển. Có ai đứng một chỗ đi kinh hành ba vòng được không? Có không? Được chứ đâu có gì đâu. Thì đứng tại chỗ đi rồi quay vòng vòng vậy thôi, chứ có gì đâu, thấy không? Chữ vạn là gì? Là nhất tâm thường chuyển. Cho nên quý Phật tử niệm Phật nhất tâm bất loạn như thế này nè, mình niệm mình ngồi cỡ nào cũng loạn hết á. Nhưng mà quý Phật tử niệm nhất tâm như thế này sẽ không loạn, có nghĩa là mình ngồi lặt rau mình cũng A Di Đà Phật, thấy không? Mình ngồi mình lặt rau như thế này, mình nói A Di Đà Phật, con nguyện rằng là con niệm câu niệm A Di Đà này, con nguyện con đoạn hết tất cả phiền não. Thấy không? Mình ngồi mình lặt rau mình cũng niệm Phật, mình giặt đồ bạch Đức Thế Tôn, hiện nay con ngồi con giặt đồ, con nguyện con rửa sạch hết, con hóa giải hết, con rọi rửa tâm hồn của con cho nó sạch sẽ tất cả những bụi bẩn của phiền não. Tức là mình giặt đồ mà mình cũng nhớ câu niệm Phật, mình tắm mình cũng nhớ câu niệm Phật, rồi mình ăn cơm mình cũng nhớ câu niệm Phật. Mình ăn cơm, khi mà mình ăn cơm rồi mình biết là mình nhai bao nhiêu lần ở trong miệng, rồi mình nuốt vào trong bụng mình nó đi tới đâu. Mình chén cơm này mình ăn bao nhiêu lần rồi, mình múc được bao nhiêu muỗng cơm vào trong miệng, tức là bữa cơm đó mình ăn trọn vẹn một bữa cơm. Còn quý Phật tử bây giờ ngồi ăn cơm không trọn vẹn được miếng nào hết đó, già chén cơm nè, vừa nhai mà vừa nhớ cái gì á, không? Ăn cơm mà ăn cơm người hay nói câu rằng là bạch thầy con ở nhà con khổ lắm, ăn cơm chan toàn là nước mắt không. Cái đó là ăn khổ chứ đâu có ăn cơm miếng nào đâu, phải không? Cho nên mình ăn cơm mình phải biết mình ăn cơm, thì câu niệm Phật của mình mới gọi là nhất tâm bất loạn được. Mình đi mình cũng niệm Phật nữa, bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang về, bước chân phải bạch Đức Thế Tôn con đã đến, bạch Đức Thế Tôn con đang về, bạch Đức Thế Tôn con đã đến, bước đi của mình cũng bạch với Đức Thế Tôn. Hít vào thì mình cũng nhớ Phật Thích Ca, thở ra mình cũng nhớ Phật Di Đà, cho nên hít thở của mình là hít thở mùi hương của Phật. Thì như vậy quý Phật tử mới không có thể nào mà loạn tâm được hết. Còn mình tu mà mình cứ là mình hít thở cái hương, mùi hương của cuộc đời hoài, còn hương ông Phật A-di-đà mình không thèm hít thở. Đó, mình ngồi mình nhất tâm, tức là ngồi xếp bằng vậy nè, mắt liêm nhiêm như vậy, rồi làm sao nhất tâm được? Không bao giờ nhất tâm được hết á. Cho nên cái gặp gần trong bến giác của mình đó, thường thường chúng ta đều gặp hết. Còn cái nữa như thế này, một thầy giảng sư thôi, phải không? Một thầy giảng sư mà cái đạo tràng nào đông á, niệm Phật đông á, thì tự nhiên cái mình giảng nghe nó sung lắm. Còn cái đạo tràng nào mà ít cái không chịu giảng. Bước cái đạo tràng lỡ trời ở nhìn thấy có hai mấy bà, thấy nó không có sung gì hết trơn, rồi không giảng được. Cho nên nếu như vậy thì bản thân cũng đã là gặp gần bên bến giác rồi. Cho nên cái bến giác yêu thương của chúng ta nó không có phân biệt đông hay là ít, không phải phân biệt là vắng vẻ hay là nhiều gì hết đó, phải không? Mà quan trọng nhất đó là mình làm sao trong đạo tràng của mình mồi được ánh sáng yêu thương, phải không? Đừng có thấy đạo tràng ít hay đạo tràng nhiều gì cả. Chúng ta phải làm sao tâm của mình vô phân biệt, đến đạo tràng là với cái tâm từ, với đến đạo tràng với cái chuyện yêu thương thôi. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, có một lần thầy ở Tây Ninh đi giảng, có một sư bà lớn lắm rồi, khoảng 80 tuổi. Thì sư bà đó mới đến cái văn phòng ban trị sự tỉnh hội tỉnh Tây Ninh. Sư bà nói với thượng tọa trưởng phó ban thường trực. Sư bà nói: bạch thượng tọa, con chuẩn bị hết một tháng rồi, con mời Phật tử lợi chùa của con, mời trước một tháng rồi đó. Thượng tọa ơi, con thỉnh thầy Thích Minh Thành lợi chùa của con để giảng cho đạo tràng con nghe, con chuẩn bị một tháng rồi. Thượng tọa phó ban ổng nghe tội nghiệp quá đi, ổng mới nói: thôi thầy Thành ơi, đi lấy xe đồ đàng hoàng, xe 4 chỗ đưa rước đồ rồi đi theo, mướn thêm một chiếc xe 10 mấy chỗ ngồi cho nguyên cái ban trị sự đi theo. Mà tại vì thấy ni sư cũng tội nghiệp quá, 80 tuổi rồi mà chuẩn bị cả tháng trời như vậy rồi. Khi mà thầy đến, xe chở đến đó là 4 giờ chiều, ngồi chờ hoài. Thượng tọa phó ban ổng mới nói: ni sư à, từ 4 giờ chờ tới 7 giờ mà sao không thấy Phật tử nào tới hết vậy? Nói: dạ chắc họ bơi xuồng hơi chậm nước ngược đó thượng tọa ơi. Rồi ngồi chờ tới 8 giờ đi vô trong đạo tràng, 6 bà với 2 ông. Tới 8 giờ tối rồi mà có 6 bà với 2 ông. Rồi cái thầy mới nói là: rồi cái giảng đường nằm ở đâu thưa ni sư? Ni sư dẫn qua cái phòng kế bên, nền đất có cái bàn thôi à. Tại vì ni sư sống con mình, ni sư đâu có xài ghế, có cái võng thôi. Cho nên rồi giảng sư đứng giảng luôn, không có cái ghế ngồi luôn nữa. Rồi trải cái chiếc điểm xuống cái nền đất ở đó, 6 bà ngồi, 2 ông già nữa. Không có cái đèn nào hết, không có miếng điện luôn. Cái bà kia chạy về nhà, chạy cho mượn cái đèn măng xong để lên cái bàn. Thầy đứng thầy giảng quy y tam bảo. Giảng quy y tam bảo gần nửa tiếng đồng hồ, bà lấy ra cái ống trầu với cao, cái lấy cái đồ ghim bỏ vô miệng nhai. Ở trên đây mình giảng nhiêu mình giảng, bà cứ bỏ vô miệng nhai một hồi, cái bà này bò ra phun, bà kia bò ra phun. Rồi hai ông kia thấy mấy bà này cứ bò ra phun rồi bò vô nghe, móc thuốc rê ra dẫn hút. Thầy thấy bây giờ quy tam bảo mà nó mới có nửa tiếng ít xịt thì kỳ quá à. Gán nói thêm nữa mà lúc đó không phải là nói bằng xung lực mà nói bằng tâm lực rồi. Có 8 người mà như vậy rồi làm sao xung nổi. Cho nên gán dùng tâm lực của mình giảng thêm nữa. Giảng ra hồi nhìn xuống, 5 bà 2 ông bò ra ngoài kia luôn. Bò ra ở ngoài ngồi đang hút thuốc phun cho nó dễ. Rồi xong xuôi 45 phút trôi qua, thầy mới nói rằng là: thầy tán thán cái công đức của quý Phật tử ở đây, đường xá xa xôi, sông suối tùm lum, mà quý Phật tử cũng ráng chèo xuồng chèo ghe đến đây để nghe pháp 6 bà với 2 ông. Thì thôi bây giờ đó thầy xin tán dương công đức của 5 bà với 2 ông ở ngoài kia, tán dương 8 phần thôi. Còn bà cụ thầy chỉ có bà ngồi trong đây nè, bà cụ là người tốt nhất từ đầu cho chí cuối, không bao giờ nhúc nhích, mà bây giờ bảy người kia bò ra hết rồi mà bà cụ vẫn còn ngồi y nguyên. Thầy tán dương 10 phần công đức luôn. Bà cụ nói: không phải thầy ơi, tôi chờ tôi lấy lại cái đèn mang sông. Tôi ngồi tôi chờ để tôi lấy cái đèn mang sông thôi. Ý của bà cụ nói rằng là nếu mà không có cái đèn mang sông, thưa thầy, tôi cũng bò ra ngoài luôn rồi. Đó thì quý Phật tử thấy rằng, cho nên trong cái vấn đề mà chúng đi ta đi giảng hay là chúng ta mà tu cũng vậy, thầy thấy rằng là cái Phật tử ở vùng xa vùng sâu người ta không có đủ duyên với Tam Bảo, cho nên thầy giảng cái đề tài quy y Tam Bảo. Mà nếu mà mình thấy người ta đến mà có 6-7 người như vậy mà mình bỏ về luôn thì muôn đời người ta không bao giờ có cái duyên gặp Phật. Cho nên vì lý do đó cho nên ráng ngồi kệ đó, mình quy y Tam Bảo thì 8 cái Phật tử đó vô được bảo nào hay bảo đó luôn. Kệ đi, mình cứ nói hoài, giống như uống thuốc vô rồi ói ra, uống thuốc vô ói ra, mình cứ cho uống hoài đi, lần lần nó cũng thấm vô trong bao tử được chứ gì. Cho nên thôi gán nói, thì trong Tam Bảo đó thì biết đâu chừng 7 người kia vô được Phật Bảo, còn bà này bà ngồi bà chờ lấy cái đèn mang sông cũng vô được Nhị Bảo. Kệ đi, không sao, cũng gán nói để gieo nhân duyên với Phật tử vậy mà. Cho nên đó, cái con đường tu học của mình nó không phải là lúc nào nó cũng suôn sẻ. Quý Phật tử đến chùa để mà niệm Phật cũng chưa hẳn đó là suôn sẻ. Còn quý thầy trên đây cũng vậy, đi giảng cũng chưa hẳn là suôn sẻ đâu. Nhưng mà điều tất cả đều phải có một cái tâm lực, một tâm lực từ bi. Có từ bi thì mới có thể được. Mình tu học ở trong đây cũng vậy, lòng từ bi của mình là quan trọng nhất. Đừng đến đạo tràng này bằng xung lực. Bữa nào sung khỏe trong người niệm Phật rất thiệt là lớn, rồi bữa nào mà ni sư thấy bữa nay sao con niệm kỳ vậy con, cái khóa trước sau mà ni sư thấy con niệm cái mặt tươi rối mà niệm liên tuôn bất tận hết, bữa nay sao cái mặt đỏ đỏ gục đầu xuống mà không niệm câu nào hết vậy. Thưa ni sư, tiền của con để trong túi cháu ngoại con nó móc hết rồi. Mắc mớ gì cái chuyện mất tiền rồi tự nhiên vô không niệm Phật, phải không? Mình làm sao mà phải giữ vững tâm của mình, đừng có để cho miếng tiền đó nó gặp gần ở trong cái tâm của mình chứ, phải không? Đó là những cái gặp gần bên bến giác mà mình thường thường hay gặp lắm. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử đó, mình đến cái đạo tràng hải ấn rồi thì mình phải biết tâm của mình phải như biển. Chữ hải là tâm như biển mà. Mà tâm như biển là tâm luôn luôn lúc nào á, mặc dù trên mặt biển nó nhấp nhô sóng cả, nhưng mà trong lòng đại dương vẫn bình yên, vẫn bình yên vô hạn. Quý Phật tử thấy đi, trên mặt biển đó là nó sóng lên nhấp nhô thật là cao, nhưng mà quý Phật tử thấy coi ở dưới đáy đại dương rất là bình yên, hạnh rất là an lạc ở trong đáy biển, đúng không? Thì mình cũng như vậy, chữ hải ở đây đó, đừng bao giờ mà mình duyên theo sóng cả ở ngoài đời, mà mình hãy sống ở trong lòng, trong đại dương, trong cái biển tâm của mình đó. Lúc bây giờ mình mới tìm được sự bình yên ở trong đó. Chữ hải là như thế, tìm sự bình yên trong cái biển lòng của mình, đúng không? Đó là gì? Là thế giới của hương hải, thế giới của biển thơm đó, đúng không? Còn chữ ấn ở đây có nghĩa là gì? Là tâm. Cái chữ ấn, cái nghĩa đen của nó là gì? Là cái mọc đóng vô vậy, nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là tâm, cái tâm của mình đó, đúng không? Cho nên hải ấn có nghĩa là gì? Là cái tâm của mình mênh mông, cái tâm yêu thương của mình như rộng như biển vậy đó. Cái tâm yêu thương của mình luôn luôn lúc nào cũng bình yên, tâm yêu thương của mình lúc nào cũng chan chứa hết, cho nên mới gọi là hải ấn. Mình đến trong cái đạo tràng hải ấn mà tâm của mình chẳng có một chút yêu thương thì làm sao gọi là Phật tử chùa hải ấn được, không? Cho nên quý Phật tử gắng làm sao mình bước chân vào trong đạo tràng này, tới cái cổng chùa thôi, là quý Phật tử phải làm sao dừng lại chừng một phút thôi, để cho tâm của mình bắt đầu nó chan chứa yêu thương, để rồi mình đi qua cái cổng chùa hải ấn, tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng bình lặng hết, tâm của mình luôn lúc nào cũng buông bỏ hết. Cho nên thầy nói với quý Phật tử một câu như thế này nè: tất cả những hình tượng ở trong cái đạo tràng hay là hình tượng ở trên điện Phật của các chùa đó, quý Phật tử thấy thiên thủ thiên nhãn không, ngàn tai ngàn mắt. 1000 con mắt ở đây không phải là 1000 tai đâu, không phải là 1000 con mắt đâu, mà những cái bàn tay xung quanh thân của Bồ Tát. Có nghĩa là quý Phật tử phải làm sao những cái bàn tay diệu dụng của mình đi tới mọi nơi mọi chốn hết, chứ không phải là mình thương người này mình bỏ người kia đâu. Mình cái tâm của mình còn thương người này, tâm mình còn bỏ người kia, hay là mình phát quà từ thiện đó, mình thường thường mình bị cục tay Bồ Tát hết. mình làm mất cánh tay của Bồ Tát hết luôn. Cho nên đó, khi phát quà cũng vậy nữa, mình lấy cái gói quà nào mà thấy nó hơi đẹp, hơi nhiều nhiều là mình đưa cho người mình thích. Còn cái người nào mà mình không ưa đó, mình đưa cái gói nhỏ hơn. Thí dụ như phân phát mà mình mì thì người ta gom lại đủ loại hết, cái loại mì mắc tiền, cái loại mì rẻ tiền. Cái người nào mà mình thích rồi đó, mình thương cái mình cho cái loại mì mắc tiền hơn. Cái bịch 5 gói cho, còn cái lỡ cái khúc phần sau của bịch 4 gói mình cho cái người mình ghét. Như vậy là không phải thiên thủ thiên nhãn rồi. Thiên thủ thiên nhãn là một biểu tượng của Phật Quán Thế Âm. Ngài dạy cho chúng ta đó, ngàn cánh tay xung quanh mình có nghĩa là yêu thương tất cả mọi người. Yêu thương một cách tròn đầy và yêu thương tất cả mọi người, mà tình yêu đó phải có trí tuệ ở trong tình yêu đó. Trong lòng bàn tay có con mắt, có nghĩa là bàn tay yêu thương phải có con mắt trí tuệ của nó. Con mắt trí tuệ là con mắt vô phân biệt, không có phân biệt người nghèo, người giàu, không có phân biệt người thân, người sơ, không phân biệt ai cả. Phải không? Mình đang phát gì đó, mình nói, mình thấy cái bà kia lệ, cái nó bà này trong xóm mình lấy cái bọc khác cho. Cái bà kia không phải xóm mình cho cái bọc khác, như thế thì không được rồi. Cái thứ hai nữa đó là quý Phật tử nhớ, khi mà mình làm công tác từ thiện, khi mà mọi người cùng chung với nhau, người này có một bọc đồ cũ, người kia có một bọc đồ cũ đưa cho mình, để rồi mình về mình phân phối hoặc là mình đem đi cho tất cả những cái người mà đang có những mảnh đời bất hạnh. Quý Phật tử về cái mình lựa cái nào mới mới mình để riêng ra, cái nào mà sạc sạc hết rồi đó bắt đầu dồn cho người ta. Tại vì sao vậy? Người ta cũng là con người như mình vậy. Nhưng mà khi cái cơn lũ nó dâng lên rồi, quý Phật tử biết bao nhiêu cái con người phải ngồi trên nóc nhà không? Những mảnh đời ngồi trên nóc nhà, những đứa trẻ cỡ tuổi như là con của mình, có những người cũng cỡ tuổi mình, có người già như cha mẹ mình đang ngồi chờ đợi từng cái áo cũ của mình nè, đang chờ đợi từng cái hạt gạo của mình, từng chai dầu của mình, từng cái dĩ thuốc của mình, từng gói mì của mình, từng chai nước khoáng của mình, đang ngồi chờ vậy đó. Mà thế rồi quý Phật tử đó, mình chở tất cả những cái đồ đó đi mà lựa đồ mới để lại. Không, đợi lửa đồ mới để lại rồi chở đi xong rồi đó, cái bắt đầu chở đi chơi thôi, chở mà không cần là người ta đang có những cái gì mà người ta chờ đợi cả, phải không? Đó, xin một phút cho yêu thương, xin một phút giữa mưa nguồn bão lũ, cánh đồng xanh mờ phủ nước tràn bờ, những mảnh đời đang lặn hợp chơ vơ, đang mỏi mắt từng giây chờ một phút, chờ một phút của mình thôi. Mà quý Phật tử, có đôi khi mình ngồi trên chiếc xe mà tất cả những mảnh đời đang lặn hụp ở trong cái cơn lũ đó đó, mà mình, người ta chờ mình từng phút, còn mình đó thì mình lại cho trôi qua đi từng phút của mình. Người ta chờ đợi mình nhiều lắm, người ta mỏi mắt, người ta chờ vì người ta đang đau, người ta đang khổ, người ta đang đói, người ta đang lạnh. Mà mình đâu có đau, mình đâu có đói, mình đâu có khổ, mình đâu có lạnh đâu, mình chỉ có con tim thắp sáng yêu thương thôi. Thầy mong rằng quý Phật tử phải làm sao trong tất cả những cái gì mà mình làm được cho Phật sự, làm được cho cái lòng yêu thương, quý Phật tử đừng để cho trái tim mình nó tắt liệm đi. Đừng có để cho cái lòng yêu thương của mình nó biến mất ở trong tất cả những cái mà cái từ thiện của mình. Làm tốt, làm chuyện đức mà trở thành thất đức. Chỉ cần mình vì một lý do nào đó mình dừng lại mà mình làm chậm đi một cái buổi cứu trợ, thì khi mình đến rồi là những ông cụ đó đã qua đời, những thằng bé đã qua đời vì lạnh, vì đói, vì thiếu thuốc men, phải không? Cho nên đó là những cái gặp gần ở trong tâm của mình. Mình niệm Phật, mình làm những cái điều đó mới gọi là vô lượng công đức. Mình phải làm sao? Phải thắp sáng yêu thương. Thí dụ như có một người lại nói rằng là bây giờ á, ni sư á, là nói có ở ngoài Trung lũ lụt vậy đó, ni sư lên tiếng là các Phật tử mỗi người đó có thể đóng góp để mà cho những người bị cái tai nạn thiên tai đó hay không. Ni sư nói như vậy đó, có người đó thì nghe ni sư nói là mừng liền, không cần phải trả lời với ni sư, mà trong lòng của mình nó rạo rực, nó mừng liền về nhà phải làm sao soạn đồ kiếm tiền mua để gửi cho ni sư. Còn có người đó thì bình lặng thôi đi về, không phải nói ra miệng, nhưng mà trong lòng mới nói chuyện đó không phải là chuyện của mình, cũng không quan tâm gì. Chuyện đó đúng không phải là chuyện của mình, cũng không phải là chuyện của ni sư, cũng không phải là chuyện của mọi người, mà là chuyện của trái tim đó quý Phật tử. Khi mà mình nghe một chuyện đó, chính câu chuyện đó chính là chuyện của trái tim chứ không phải của riêng người nào cả. Mà khi mà mình chỉ cần mình phát biểu một ngôn ngữ không lời, trong tâm của mình chỉ suy nghĩ thôi, mình cũng không quan tâm chuyện đó của người ta, là mình đã làm trái tim của mình tắt lửa. Mình làm cho tất cả sự yêu thương của mình nó bị chôn vùi trong vô minh. Cũng giống như là nó bị ngọn lửa quả diệm sơn nó làm tắt liệm đi, nó đốt cháy đi tất cả, hết tất cả những cái lòng từ của mình. Cho nên quý Phật tử thấy mình là con người, cho nên con người nó tên là nhân. Mà nhân là gì? Là yêu thương, là nhân ái, nhân từ, nhân nghĩa, nhân đạo, mà là yêu thương. Nhưng mà chính vì sống ở trong cái thế giới này, bao bọc xung quanh của chúng ta biết bao nhiêu thứ lửa, lửa tham, lửa sân và lửa si. Cho nên chính những ngọn lửa này mà nó làm cho dòng suối nguồn yêu thương của chúng ta khô cạn hết. Mà bây giờ kiểm tra lại coi, bây giờ nó trơ lại những sỏi đá của hận thù không à. Nó không còn cái dòng suối yêu thương nữa. Cho nên bây giờ mỗi một ngày quý Phật tử tìm đến đạo tràng Hải Ấn, mình tu một ngày thôi. Nhưng mà thầy mong rằng quý Phật tử phải kiểm tra chúng ta thường xuyên, để xem coi cái dòng suối nguồn yêu thương của mình nó còn nước để chảy hay không, hay là giờ này nó khô queo rồi mà mình không hay biết một miếng nào hết. Đúng không? Nó khô hết rồi, làm sao mà mình có thể biết được. Cho nên quý Phật tử phải sống làm sao đi đến đạo tràng này bằng Tề Thiên Đại Thánh. Tại vì Tề Thiên là lý trí, Bát Giới là tình cảm, Sa Tăng là sức chịu đựng, Tiểu Bạch Long là gì? Là vượt lên chính mình. Cho nên đến đạo tràng Hải Ấn tu tập phải bằng Tề Thiên Đại Thánh, có nghĩa bằng lý trí rực rỡ và sáng ngời. Cái thiết bản tức là muốn nói lên lý trí đó. Cái gì phải thẳng, không có cong queo. Muốn nói chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau, không nói sau lưng. Góp ý thì cứ góp trước mặt, không có móc méo gì hết đó, không có vòng vo. Bây giờ chú đến chùa, chú mặc áo tràng đi, chú đừng có mặc đồ này nữa, cho cái đạo tràng của mình nó đồng phục. Nói thì cứ nói, đừng có mượn người khác nói, hay là nói xấu, nói qua, nói lại. Cho nên đến đạo tràng phải bằng Tề Thiên Đại Thánh. Chứ bây giờ thầy nhìn trong đạo tràng này hình như đem theo cái cào cỏ nhiều quá. Đem Trương Bát Giới đi theo nhiều quá. Tức là đến đạo tràng này bằng tình cảm. Mình đến đạo tràng này chỉ bằng tình cảm thôi. Có nghĩa là hễ mà ni sư thương thì con đến con tu hoài, mà lỡ ni sư rầy thì không đi tu nữa. Tức là đến đạo tràng bằng cái cào cổ của Trư Bát Giới rồi. Cho nên thì làm sao chúng ta có thể mà xóa đi tất cả những cái gập ghềnh ở bên bến giác được. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử một lần chót nữa là, dù sao đi nữa quý Phật tử cũng là con người. Dù sao đi nữa chúng ta sinh ra trong thế giới này là thế giới của nghiệp, thân thể của mình cũng là nghiệp. Cho nên mắt tai mũi lưỡi thân miệng và ý của chúng ta đều sản sinh ra nghiệp. Nhưng mà quý Phật tử đã biết cách để quay về bên bến giác rồi, thì chúng ta phải làm sao làm cho mất đi lần lần tất cả những nhấp nhô bên bến giác, làm cho gặp gần bên bến giác nó không còn nữa, để mà tự chúng ta tạo ra con đường đến với nhau luôn luôn lúc nào cũng bằng phẳng. Đừng có tạo nên những cái hố hầm ngăn cách với nhau. Đời của chúng ta còn ngắn ngủi, thời gian dành cho Phật rất là ít ôi. Quý Phật tử hãy đến với nhau bằng yêu thương, hãy đến với nhau bằng nụ cười, hãy đến với nhau bằng một sự chan hòa. Đừng nhìn nhau bằng một cặp mắt hận thù, đừng nhìn nhau bằng cặp mắt dèm xiểm chê bai chà đạp lên nhau. Có như thế thì quý Phật tử mới xứng đáng là những người con của Phật trong cái thế giới đau thương này. Mình làm sao mình phải thắp sáng lên cái ngọn lửa để rồi tự bản thân mình soi sáng cho mình đi trên vạn nẻo đường của cuộc sống. Chứ không phải rằng là mình đi một mình đâu, mà mình soi sáng rồi mình vẹt cỏ gai, mình tạo một con đường bằng thẳng cho tất cả mọi người cùng đi. Không, cho mọi người cùng đi theo mình nữa. Thì có như thế thì quý Phật tử mới có thể đoạn hết tất cả những cái tâm tham sân và si ở trong lòng mình. Tức là quý Phật tử đã đoạn mất hết tất cả những nhấp nhô gặp gình ở trong lòng của mình rồi, tự chúng ta tạo cho con đường đi đến tâm linh của mình luôn luôn lúc nào cũng bằng thẳng. Con đường tâm linh đó chính là con đường của Phật. Và Phật ở đâu? Phật hiện tại và ngay bây giờ ở tại nơi đây. Thân ái kính chào toàn thể quý đại chúng Phật tử.
Phật sự được viên thành, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cầu chúc cho Phật tử ngồi trong đạo tràng Hải Ấn này, thân quyến và gia đình mọi sự được an lành tùy tâm mà nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Và mời nguyên niệm đệ cảm tạ trong buổi giảng hôm nay.
Trong không khí trang nghiêm đầm ấm của đạo tràng niệm Phật chùa Hải Ấn, chúng con rất được diễn phúc được thầy giảng một bài rất phù hợp và đúng vào tâm điều của chúng con, với đề tài hoặc gồm trên đường về bến giác. Kính bạch thầy, đúng vậy, vì tâm vô minh chúng con, cho nên chúng con tạo biết bao nhiêu việc ác, không biết ngày nào thoát khỏi vòng mê. Hôm nay thầy về, thầy ban bố cho chúng con một vài pháp, giống như chúng con đã nằm trong những ngày tháng mưa, những ngày nắng, cây cối đã chết hết, tâm vô minh chúng con có chết. Hôm nay Thầy được vượt lại và chỉ rõ đường lối tu học, cũng như xả bỏ tất cả những cái xấu xa của thân khẩu ý mà thường chúng con phải gặp phải. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành, cố gắng tu tập để đền đức, đền đáp công ơn giáo dưỡng của Thầy. Thầy như một viện, một ánh, một ngọn đuốc soi sáng dẫn chúng con qua bờ giác. Thầy mãi mãi là bóng cây cổ thụ để chúng con nương tựa trong những vấn đề tu tập. Chúng con cầu mong mười phương chư Phật độ trì cho Thầy Phật Thế Kinh An, chúng sanh dị độ. Thầy mãi mãi là con thuyền để chúng con mở bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể Phật tử đồng đứng dậy. Xin mời Thầy hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật để cung tiễn Thầy hồi quy phương trượng.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam